Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 5 tháng 2 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 4, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 30 đến câu 34. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Thì liền bảo các ông, các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút. Vì lúc ấy, dân chúng đến tấp nập, đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, trèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lịch sử các đời Tổng thống Hoa Kỳ kể lại câu chuyện của Abraham Lincoln, vị Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ đã phải đương đầu với cuộc nội chiến tang thương nhất trong lịch sử đất nước. Ngày nọ, đang căng thẳng gần như điên cuồng, Abraham Lincoln đã nhờ người về nơi sinh quán của mình là Kentucky để mời cho được người bạn già đến thủ đô Washington cho ông tham khảo ý kiến. Hai người bạn mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau. Sau những giờ phút tâm sự, Tổng thống Lincoln cảm thấy tươi vui hẳn lên. Về sau, có người hỏi ông đã làm gì để Tổng thống vui tươi phấn khởi như thế. Người bạn của Tổng thống cho biết, Tổng thống không bàn hỏi bất cứ chuyện gì có liên quan đến cuộc nội chiến. Trái lại, tôi chỉ ngồi thinh lặng để lắng nghe Tổng thống chút hết nỗi lòng của mình và khuyên Tổng thống nghỉ ngơi đôi chút. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nghỉ ngơi, đó là một nhu cầu rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Nếu thân xác của chúng ta không những cần ăn uống, bồi bổ, mà còn cần nghỉ ngơi để lấy lại sức lực, thì tâm hồn chúng ta cũng cần được bồi dưỡng bởi lương thực thiêng liêng và an bình nghỉ dưỡng trong tình yêu của Chúa. Trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại, sau khi sai các môn đệ đi loan báo tin mừng, các ông hối hả về kể cho Đức Giêsu nghe về sứ vụ hoạt động của mình. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã khuyên các ông, anh em hãy lánh đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Làm việc và nghỉ ngơi thay phiên nhau vẫn là luật căn bản của con người. Quá mệt mỏi, lúc nào cũng tù túng trong cùng một bầu khí hoặc thường xuyên bận bịu với cùng một công việc, dễ khiến con người phải sống trong cái vòng luẩn quẩn, hoặc tệ hơn là đánh mất ý thức về việc mình đang làm. Vậy nên, tạm ngưng công việc để tìm nơi thanh vắng nghỉ ngơi, tức là tìm bầu khí yên tĩnh, thinh lặng để con người không chỉ gặp chính mình, trau dồi đời sống nội tâm, mà trên hết là gặp gỡ Chúa, đón nhận thêm sức sống của người. Như thế, khi dạy các môn đệ, anh em hãy đánh đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đức Giêsu đã là một cử chỉ rất nhân bản. Người đã tỏ ra là một vị thầy quan tâm đến mọi phương diện thuộc đời sống các môn đệ, có những nhu cầu thể lý và cũng có những phương diện thiêng liêng. Đó còn là sự quân bình cần thiết cho đời sống của người môn đệ. Và chính Đức Giêsu là gương mẫu cho các môn đệ về việc nghỉ ngơi như vậy. Quả thế, Đức Giêsu vẫn dành thời gian để nghỉ ngơi bên Chúa Cha trong những lúc tham dự phụng vụ tới đền thờ Jerusalem vào thời gian được chỉ định người cũng sẵn sàng ra đi và trải qua suốt đêm trong cầu nguyện với Chúa Cha. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giữa những sao động của thế giới hôm nay, nhiều lúc công việc và trách nhiệm làm thân xác và tâm hồn chúng ta mệt mỏi rã rời. Những lúc như thế, chúng ta nhớ lại lời Chúa mời gọi, biết sự quan trọng, cần thiết và lợi ích phải nghỉ ngơi, hồi tâm, thinh lặng và suy nghĩ để tìm lại chính mình. Nhờ đó, tâm hồn chúng ta sẽ được thanh thản hơn, thân xác chúng ta sẽ được khỏe mạnh hơn, và chắc chắn đời sống chúng ta sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, sau những giờ phút vất vả để mưu sinh, để làm việc, luôn biết dành thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và cầu nguyện. Xin cho chúng con biết yêu mến sự thinh lặng và nơi thanh vắng, vì ở nơi đó, chúng con mới lắng đọng tâm hồn và gặp được sự an bình trong tình thương của Chúa. Amen.
Dường như sao đầu của nhân thế nổi trôi, dường như sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, dường như đẹp tươi hay ê chê thất bại, con tìm dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳng sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương muôn chiều. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là niềm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này. Đừng lòng con nao nương, một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương người. Chúa là điểm hẹn để con phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân gian. Chúa là điểm cao để con trở lại trong ân tình, niềm vui phút an còn phát xuân ra đi dấn thân cho cuộc đời nhân gian. sao nơi con trở lại để sống trong ân tình niềm vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 75 năm công hiến về tu một đời. Đức Thánh Cha Francisco đề cao ơn gọi thánh hiến của các thành viên tu hội đời như men trong bột hoặc như hạt giống của sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng thế giới. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư đề ngày 2 tháng 2 vừa qua gửi cho cô Yolanta Spilarewicz, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Thế giới các tu hội đời, nhân kỷ niệm đúng 75 năm tổng hiến Provida Mater Ecclesia, mẹ giáo hội khôn ngoan do Đức Thánh Cha Pio thứ 12 ban hành vào ngày 2 tháng 2 năm 1947, nhìn nhận hình thức chứng tá của các giáo dân sống đời thánh hiến giữa đời. Hiện nay trong giáo hội có hơn 240 tu hội đời với khoảng 40.000 thành viên nam nữ, trong đó có cả linh mục giáo phận. Hội đồng này nhóm họp 4 năm một lần. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến đại hội vào tháng 8 năm nay của Hội đồng Thế giới các tu hội đời, và nếu Chúa muốn, chính Ngài sẽ đến bế mạc đại hội. Nhưng ngay từ bây giờ, Ngài cảm ơn các thành viên các tu hội đời vì sự phục vụ và việc làm chứng tá. Đồng thời, Đức Thánh Cha khẩn cầu Chúa Thánh Linh canh tâm nơi mỗi thành viên sức mạnh sáng tạo và hồn sứ như một thông âm rất lớn cho giáo hội. Cũng trong lá thư này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng không được lẫn lộn sự thánh hiến của các thành viên tu hội đời với đời sống của các dòng tu. Chính bí tích rửa tội tạo nên hình thức đầu tiên và quyết liệt nhất của sự thánh hiến. Thánh Phaolô Tông đồ vẫn gọi các tín hữu đã chịu phép rửa là các thánh. Đàng khác, chính các lời khấn là ấn tích sự dấn thân của các thành viên tu hội đời cho nước trời. Các điểm đoàn sủng của các tu hội đời kêu gọi anh chị em trở thành những người quyết liệt và đồng thời là những người tự do, có tinh thần sáng tạo trong việc đón nhận từ Thánh Linh cách thức thích hợp nhất để sống chứng tá kỳ tổ. Anh chị em là những tu hội nhưng không bao giờ thành cơ chế. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, đôi khi người ta dùng từ vô danh để chỉ các thành viên tu hội đời, nhưng tôi ưa nói rằng các thành viên tu hội đời là những người sống âm thầm giữa lòng các thực tại, như hạt giống trong lòng đất và như men trong bột. Người ta không thể bảo một hạt giống hoặc men là vô danh. Hạt giống là tiền đề của sự sống, men là chất liệu thiết yếu để bánh được thơm. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em đào sâu ý nghĩa và cách thức hiện diện của mình trong thế giới và canh tân sự thánh hiến vẻ đẹp và ước muốn tham gia vào sự biến đổi thực tại. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em hãy trở thành men chân thiện mỹ, làm dậy lên tình hiệp thông với các anh chị em sống bên cạnh, vì chỉ có tình huynh đệ mới đánh bại được virus chủ nghĩa cá nhân. Anh chị em thấy là muối mang lại hương vị, vì nếu không có hương vị, ước muốn và sự tinh nhạt, thì cuộc sống vẫn tẻ nhạt và những sáng kiến tiếp tục không mang lại thành quả nào. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Công giáo Hàn Quốc giúp đỡ nhiều hơn dù bị đại dịch COVID-19. Các tín hữu công giáo tại Hàn Quốc, mặc dù gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19, vẫn quảng đại giúp đỡ các nước nghèo trên thế giới. Hãng tin công giáo Á Châu U Càm chuyển đi ngày 1 tháng 2 vừa qua cho biết, trong năm ngoái, cơ quan bác ái Caritas phân bộ quốc tế tại Hàn Quốc đã tài trợ 4.700.000 won, tương đương với 3.500.000 Mỹ kim cho các dự án cứu trợ tại hải ngoại. Đây là mức đóng góp cao nhất kể từ 5 năm nay và gia tăng 1,4 tỷ won so với năm 2020 trước đó. Phần lớn ngân khoản đóng góp này đến từ 1.750 giáo xứ công giáo tại Hàn Quốc với cuộc làm quyên trong tuần lễ trợ giúp hải ngoại diễn ra vào tháng Giêng hàng năm. Caritas Hàn Quốc công bố các con số này trước Chủ nhật trợ giúp hải ngoại, tổ chức vào ngày 30 tháng Giêng vừa qua. Ngân khoản quyên góp được dùng để tài trợ 72 dự án tại 35 nước ngoài, trong đó có 40% dành cho các dự án cứu trợ khẩn cấp và 52% cho các dự án cộng tác phát triển. Với sự lan tràn đại dịch COVID-19, các chương trình hỗ trợ lương thực, thuốc men cho các nước nghèo gia tăng mạnh. Trong số các tài trợ, có 46% được dành cho 35 dự án tại Á Châu, 30% tại Phi Châu và 5% cho 6 dự án tại Mỹ Latin và 5% cho 4 dự án tại Âu Châu. Caritas Hàn Quốc được Hội đồng Giám mục nước này thành lập vào năm 1975 và năm 1993, các giám mục quyết định biến cơ quan này thành một tổ chức trợ giúp hải ngoại, cộng tác với Caritas quốc tế. Từ năm 2006, cơ quan này giữ vai trò hàng đầu trong việc phát triển tập đoàn tại Bắc Triều Tiên. Tin Abu Dhabi. Thái tử của Abu Dhabi tiếp cao ủy tình huynh đệ nhân loại. Hôm 2 tháng 2 vừa qua, Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Tiểu vương quốc Hồi giáo Abu Dhabi đã tiếp kiến các thành viên cao ủy về tình huynh đệ nhân loại và các ngợi nỗ lực của ủy ban này trong việc thăng tiến các giá trị trong tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại. Tuyên ngôn lịch sử này đã được Đức Thánh Cha Francisco ký kết với đại imam Al-Tayyed của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Ai Cập vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi. Trong buổi tiếp kiến, Thái tử Sheikh Mohammed cũng là phó tổng tư lệnh quân đội Abu Dhabi, tái khẳng định lập trường kiên vững của nước này, cùng có các giá trị của sự sống chung, tình huynh đệ nhân loại và sự hòa hợp, đề cao tầm quan trọng của sự thăng tiến các giá trị ấy ngày nay hơn bao giờ hết, nhất là đứng trước những thách đố chung hiện nay. Đại dịch COVID-19 càng cho thấy rõ nhu cầu cần có sự cộng tác về tình nhân loại giữa các xã hội và quốc gia để khắc phục hậu quả của đại dịch. Trong số các thành viên của cao ủy về tình huynh đệ nhân loại cũng có Đức Hậu Y Miguel Ayuso Gisot, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đối thoại Liên Tôn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Hậu Y cho biết, ngài cũng như Đức Giáo Hoàng Francisco ca ngợi nỗ lực của Thái tử Sheikh Mohammed vì những nỗ lực hỗ trợ các dự án của cao ủy về tình huynh đệ nhân loại và sự lãnh đạo của Emirates Abu Dhabi là một mẫu gương cho nhiều nước khác. Cao ủy này là một ủy ban quốc tế độc lập, được thành lập để thăng tiến các giá trị và tình huynh đệ nhân loại trong các cộng đồng trên thế giới, và gồm nhiều nhân vật tôn giáo và quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đến từ các nước như Abu Dhabi, Ai Cập, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bulgari, Liberia và Romania. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến và cảm ơn Sở Cảnh sát Ý cạnh Vatican. Sáng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các vị chỉ huy và nhân viên Sở Cảnh sát Ý cạnh Vatican và nhiệt liệt cảm ơn sự tận tụy của họ trong việc giữ an ninh và giúp đỡ các tín hữu hành hương cũng như bảo vệ an ninh cho ngài trong các cuộc viếng thăm mục vụ tại Ý. Sở Cảnh sát này gồm 150 nhân viên các cấp. Ngoài các nhiệm vụ vừa nói, họ cũng cộng tác trong việc cấp giấy tờ cư trú cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân từ các nước đến học hành và làm việc vì lý do tôn giáo tại Roma. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có ông chỉ huy trưởng của ngành cảnh sát Ý. Ông đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn các nhân viên cảnh sát Ý vì nhiều dịch vụ dành cho tòa thánh và các tín hữu hành thường, bảo vệ các tín hữu đến cầu nguyện tại đền thờ thánh Phêrô hoặc để gặp gỡ ngài. Đức Thánh Cha nói, hoạt động đúng đắn của anh chị em tạo điều kiện dễ dàng cho các buổi lễ và các sinh hoạt tôn giáo và tinh thần tại quảng trường thánh Phêrô cũng như các cuộc viếng thăm của du khách. Đây là một công việc quan trọng và tế nhị mà anh chị em chu toàn với sự chăm chỉ và ân cần, nhiều khi phải kiên nhẫn và sẵn sàng trong những hoàn cảnh phức tạp hơn như trong các cuộc di chuyển của tôi tại Roma và các cuộc viếng thăm mục vụ ở Ý. Tôi chân thành cảm ơn anh chị em về sự hiện diện kín đáo và hiệu năng càng phong phú hơn nhờ sự cộng tác với đoàn hiến binh Vatican. Tin giáo hội tại Đức. Bắt đầu đại hội thứ 3 có đường công nghị của Công giáo Đức. Trong những ngày này, từ ngày 3 đến 5 tháng 2, khóa họp toàn thể lần thứ 3 của con đường công nghị của Giáo hội Công giáo Đức đang tiến hành tại thành phố Phan Quốc An này. Đây là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công Giáo đức đề xướng nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lĩnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, yêu cầu cho giáo dân được đồng quyết định trong việc bổ nhiệm giám mục. Cải tổ vai trò của phụ nữ trong giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, kể cả việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Khóa họp toàn thể của công nghị có khoảng 230 đại biểu, đa số là giáo dân. Ban đầu, công nghị dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, nhưng vì đại dịch nên có thể sẽ kết thúc trong khóa họp thứ 3 này. Các tham dự viên cứu xếp và bỏ phiếu về 13 dự thảo văn kiện, tổng cộng 121 trang, trong đó vài dự thảo được duyệt xét lần thứ hai. Đặc biệt trong khóa họp này, các giám mục thuộc 27 giáo phận sẽ bỏ phiếu riêng vì để có giá trị, cần phải có sự chấp thuận của 2/3 các giám mục hiện diện. Các nghị quyết được thông qua tùy thuộc sự áp dụng của mỗi giáo phận. Trong thời gian qua, một số giám mục Đức đã lên tiếng ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng phái. Mới đây, khoảng 150 nhân viên của giáo hội, trong đó có cả một số linh mục Đức xuất đầu lộ diện, tuyên bố mình là những người đồng tính luyến ái. Về phần Đức Hồng Y Reinhard Marx, tổng giám mục Munich, cựu chủ tịch hội đồng giám mục Đức, thành viên hội đồng Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha, tuyên bố ủng hộ việc xét lại luật độc thân giáo sĩ. Tin Latvia, Đức Tổng giám mục giáo phận Riga khuyến cáo vùng Baltic cũng có nguy cơ chiến tranh. Đức cha Zygmunt Stankiewicz, tổng giám mục giáo phận Riga, thủ đô Cộng hòa Estonia cũng gọi là Latvia, nói rằng đất nước này cũng như các nước khác trong vùng Baltic và Ba Lan sẽ bị đe dọa vì chiến tranh liên quan đến việc Nga tập trung quân đội ở vùng biên giới với Ukraine. Đức Tổng giám mục Stankiewicz đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Bartolomeo ở thành phố Frankfurt am Main, bên Đức, hôm Chủ nhật 30 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng giám mục nói, nếu không có đối thoại thì sẽ rất nguy hiểm và tình hình sẽ dẫn tới chiến tranh. Theo Đức Tổng giám mục, mặc dù Estonia là thành viên của khối NATO, nhưng có thể có thứ chiến tranh lai, nghĩa là vừa có các biện pháp quân sự, vừa có những biện pháp không quân sự, như tuyên truyền và các cuộc tấn công hệ thống trên mạng với mục đích khuynh đảo đất nước. Tổng thống Putin của Nga có thể đưa ra biện pháp này rồi tới biện pháp khác. Đức Tổng giám mục Stankiewicz đã tham dự buổi cử hành về Đại tế Carlo Magno, cũng là buổi cầu nguyện cho sự hiệp nhất Âu Châu và suy tư về gia sản chung của đại lục này. Đại tế Carlo Magno không những là người cha thành lập Âu Châu, nhưng cũng là thánh bổn mạc của thành phố Frankfurt am Main. Và là người thành lập nhà thờ chính tòa hoàng gia tại đây, nơi các vua và hoàng đế của Đức được phong vương từ năm 1350 đến năm 1802. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Stankiewicz nói rằng, nếu Âu Châu, nếu Liên hiệp Âu Châu duy trì sự hiệp nhất nội bộ, thì sẽ có thể duy trì hòa bình tại các biên giới ở đại lục này. Đức Tổng giám mục giáo phận Riga cũng đề cập đến vấn đề căn tính về giống trong xã hội ngày nay. Ngài nhắc lại trình thuật Kinh Thánh dạy rằng, Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ. Thế mà ngày nay, càng ngày càng có nhiều người không biết mình là người nam hay người nữ, và họ hoang mang. Chúng ta phải chào đón những người ấy trong tình yêu thương và tôn trọng nhân phẩm của họ. Nhưng đằng khác, chúng ta phải rao giảng tin mừng cho họ. Tin mừng của Chúa Kitô đến để giúp đỡ họ ở trong sự thật và bản thân, chấp nhận thánh giá trong cuộc sống của họ và chu toàn ơn gọi sống thành khiết. Tôi rất tiếc là nhiều người không nghe tin mừng này, vì nó đòi họ phải đi ra khỏi phạm vi thoải mái của họ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốn dậy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay tìm quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô. Có câu chuyện kể rằng, có người phú hộ kia rất giàu sang nhưng lại không có con, và tài sản của ông sẽ được nhường lại cho hai người đầy tớ suốt đời phục vụ ông. Người đầy tớ thứ nhất là người vô đạo, không kính thờ Chúa, lại còn hay nói phạm thượng. Còn người đầy tớ thứ hai rất khiêm tốn và trung thành tôn thờ Chúa. Khi người phú hộ qua đời, tất cả tài sản của ông được chia đôi làm hai phần đều nhau và trao cho mỗi người đầy tớ, mỗi người một phần. Người đầy tớ thứ nhất lãnh phần gia nghiệp làm vốn kinh doanh. Hắn may mắn gặp thời cơ nên làm ăn phát tài. Trong khi đó, người đầy tớ thứ hai vốn là người hiền lành ngay thật, làm ăn thất bại, bị lừa đảo mất hết cả vốn lẫn lời. Người đầy tớ thứ hai này liền tìm đến nhà cao niên nổi tiếng là khôn ngoan nhất trong làng, phân trần về sự việc và thắc mắc hỏi rằng: "Thưa thầy, tại sao người kia vô đạo hay nói phạm thượng, bất kính, bất tôn thờ Thiên Chúa lại được may mắn thành công như vậy, trong khi kẻ trung thành kính sợ ngài lại bị xui xẻo rủi ro?" Vị cao niên chăm chú lắng nghe rồi mỉm cười trả lời: "Con thử nghĩ xem, nếu với thù địch mà Thiên Chúa còn ban muôn ơn lành cách rộng rãi như vậy, thì đối với những bạn hữu thân thiện, ngài sẽ dành sẵn cho họ những kho tàng quý báu đến mức độ nào nữa?" Các bạn thân mến, nhiều khi chính chúng ta cũng đã phải thốt lên rằng Thiên Chúa cư xử cách lạ lùng khác người quá, ai có thể hiểu được. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng nhiệm màu, con người không thể thấu hiểu được, nếu không con người sẽ trở nên bằng Chúa và ngài sẽ không còn là Thiên Chúa nữa, bởi vì ngài cũng không hơn gì con người. Trái lại, ngài là Thiên Chúa tạo thành muôn loài muôn vật trên trời dưới đất. Ngài nắm trong tay tất cả mọi sự bí nhiệm của mọi loài. Làm sao con người có thể hiểu thấu được, trong khi chưa hiểu thấu được chính bản thân mình? Tham vọng hiểu biết về Thiên Chúa thật không khác chi người khờ dại muốn đổ hết nước của biển cả vào trong một cái ly bé nhỏ vậy. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán rằng: "Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Như trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi chừng ấy. Trời cao biển rộng xem như mênh mông vô bờ vô bến, nhưng Thiên Chúa lại còn vô cùng vô tận hơn nữa. Nếu như con người muốn tạo nên hình ảnh Thiên Chúa nằm gọn trong trí khôn hạn hẹp của mình, sớm muộn gì rồi cũng sẽ cảm thấy chán với một Thiên Chúa quá bé nhỏ như vậy. Nếu ai dám tự phụ mình có thể nhắm đúng rõ ràng Thiên Chúa trong con mắt tâm trí mình, thì điều chắc chắn hơn là người ấy quả đã sai lầm. Chưa hề có một máy chụp hình nào, cho dù tinh vi tối tân đến mấy đi nữa, đã có được một tấm hình hoàn hảo về Thiên Chúa. bởi vì Ngài là đấng thiêng liêng vô hình, mắt trần con người không thể nhìn thấy được. Nếu mắt trần con người mà còn không thể nhìn thẳng vào mặt trời được, thì làm sao dám nhìn thấy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi sự sáng? Chúng ta đều biết rằng, vũ trụ này không phải tự dưng mà có, nhưng hẳn phải có đấng nào thông minh quyền phép vô cùng đã tạo dựng nên nó. Thiên Chúa chính là đấng tạo thành vũ trụ muôn loài muôn vật từ hư vô, và chỉ cần phán một lời thì mọi sự đều có. Qua những điều Thiên Chúa mặc khải trong sách Sáng Thế, chúng ta được biết về việc Ngài tạo thành trời đất muôn loài muôn vật như sau. Thiên Chúa phán, hãy có sự sáng liền có. Ngài thấy sự sáng tốt lành, nên phân chia ánh sáng ra khỏi mờ tối, và đặt cho phần sáng là ngày, phần tối là đêm. Thiên Chúa phán, hãy có bầu trời ở giữa nước, để phân cách nước ra với nước. Ngài đặt tên cho khoảng không đó là trời. Thiên Chúa lại phán, nước ở dưới bầu trời, hãy thu gọn vào một nơi cho đất phơi ra. Liền xảy ra đúng như vậy. Ngài đặt tên cho chỗ cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Và rồi Thiên Chúa lại phán, ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh ta, để họ làm chủ cá biển chim trời, muôn thú vật trên mặt đất và mọi côn trùng sống động trên địa cầu. Và Ngài đã dựng nên người nam và người nữ. Ngài chúc phúc cho họ và phán, các ngươi hãy tăng gia sinh sản đầy mặt đất, hãy bắt đất phục tùng, hãy chủ trị cá biển, chim trời và muôn vật sống động trên quả đất. Thật vậy, ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể gắn lên bầu trời những vì sao sáng như vậy, và còn tiếp tục chiếu sáng từ những nơi xa xăm tận bao ngàn năm ánh sáng nữa? Ngoài Thiên Chúa là đấng tạo thành mọi loài, ai có thể đếm được từng hạt cát trên những bãi biển, bờ sông trên cả vũ trụ này? Chúa Giê-xu quả quyết, sự khôn ngoan thông biết và tình thương quan phòng của Thiên Chúa đối với những tạo vật của Ngài bằng hình ảnh rất cụ thể. Các con đừng sợ, ngay tóc trên đầu các con, Thiên Chúa cũng đã đếm cả rồi. Thiên Chúa quả là đấng cao cả, quyền phép vô cùng. Trước những kỳ công của Ngài, con người có thể giải thích gì được chăng? Phải làm gì để đáp đền hay chỉ biết cung kính cúi đầu thờ lạy và bước đi trong im lặng ngợi khen, cảm tạ sự khôn ngoan vô tận của Ngài mà thôi? Thiên Chúa đối với con người cũng giống như bầu trời cao đối với con chim bé nhỏ. Nó không thể nhìn thấy giới hạn, cũng không thể chạm tới chân trời xa xăm kia được, nhưng chỉ biết để mình mất hút trong sự mênh mông vô tận của màu xanh thăm thẳm mà thôi. Thiên Chúa đối với con người cũng giống như rộng mênh mông đối với con cá bé nhỏ. Tuy không thể nào đo được chiều sâu hay chiều rộng của biển, nhưng nó vẫn có thể tự do bơi lặn trong lớp nước chìm ngập chung quanh nó. Cũng vậy, chính vì không thể hiểu thấu được những bí nhiệm về Thiên Chúa là ai, chúng ta càng có đủ lý do để vui mừng, sung sướng và cảm tạ, vì không thể đo lường được sự cao cả vô cùng của Thiên Chúa, cũng không thể nào đóng kín Ngài trong sự bé nhỏ của tâm trí và sự tưởng tượng của con người. Ngoài sự cao cả, quyền phép vô cùng của Thiên Chúa, Ngài là ai đối với con người, đối với mỗi người chúng ta? Các bạn trẻ thân mến, với câu hỏi trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát lần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Nội dung khảo luận Thánh Mẫu Học ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai lần trước chúng ta đã bắt đầu duyệt xét các định hướng và nhân tố cấu trúc mà các chuyên viên phải chú ý khi biên soạn khảo luận thánh mẫu học cho con người ngày nay. Điểm thứ ba cần chú ý là nội dung. Các phương pháp do Công đồng Trung Vatican II đề ra trong số 16 của sắc lệnh về việc đào tạo linh mục và sự lựa chọn nhân tố tổ chức cho việc biên soạn mở ra nhiều hướng đi cho khảo luận thánh mẫu học. Chúng ta không loại trừ trước các con đường đã được mở ra cho ý thức của các học giả thời hậu Công đồng, nhưng ở đây chỉ xin đề cử một cấu trúc bao gồm các nội dung thánh mẫu học không thể loại trừ được và không được các sách giáo khoa lặp lại. Đề nghị cấu trúc ở đây được sắp xếp theo các trạng của việc giải thích hiện tại, quá khứ, hiện tại, tương lai. Để gắn liền khoa thánh mẫu học với cuộc sống, chúng ta khởi hành từ ngày hôm nay, trở lại quá khứ được cấu tạo bằng mặc khải kinh thánh và truyền thống giáo hội, trở lại hiện tại để đưa ra một tái cấu trúc văn hóa trong tương quan với Đức Maria. Sau cùng là dự phóng các mục tiêu cần đạt tới. Trước hết phải lấy sự kiện thánh mẫu học hiện đại làm điểm khởi hành. Đây không phải chỉ là việc thông tin đơn thuần giúp khám phá ra một hoàn cảnh, mà là một việc duyệt xét sâu rộng, có óc phê bình về thực tại liên quan tới Đức Maria. Chân trời nghiên cứu mở rộng một cách mênh mông, vì sự kiện thánh mẫu học không chỉ lôi cuốn sự chú ý của hàng ngũ ưu tuyển, cũng như giáo quyền và tín hữu thuộc các giáo hội Kitô, đặc biệt là giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, mà cũng lôi cuốn thế giới tôn giáo như Do Thái giáo và Hồi giáo và cả thế giới đời nữa, cũng nhận ra trong lĩnh vực thánh mẫu học một diễn tả văn hóa sâu rộng. Khởi hành từ tình trạng hiện nay của nền thánh mẫu học, người ta vượt qua tiến trình sách giáo khoa, thường gắn liền lòng sùng kính Đức Maria và cuộc sống với các lập trường, kể cả các lập trường phụ thuộc trong chương trình khảo luận. Người ta cũng chấp nhận những gì nổi bật lên từ việc định nghĩa hai tín lý cuối cùng về Đức Mẹ, nghĩa là tính chất ưu tiên của sự kiện giáo hội hay kinh nghiệm sống trong phụng vụ và trong cuộc sống thường ngày trên suy tư thần học hệ thống. Sự kiện thánh mẫu như là phần của sự kiện giáo hội như thế, được thừa nhận như là nơi chốn thần học và chân trời giải thích, cả khi nó không nảy sinh từ một phân tích xuyên qua thời gian và đồng thời nhận thức được tính cách phức tạp của hiện tượng và sự xung khắc của các giải thích của nó. Việc phân tích này sẽ là nền tảng của sự đối chiếu với lời Chúa và với truyền thống giáo hội, cống hiến các hướng dẫn cho sự phân định và phương dược cho các khía cạnh lệch lạc hay thiếu sót của hiện tượng ấy. Điểm thứ hai trong nội dung khảo luận thánh mẫu học cho con người ngày nay là việc đối chiếu với dữ kiện khởi đầu. Đây là điều không thể ủy thác cho ai khác, cũng giống như mọi khía cạnh hay lĩnh vực khác của Kitô giáo. Cần phải trở về nguồn lời Chúa để cho gương mặt Đức Maria được trình bày trong thực tại lịch sử cứu độ, trong tương quan với Chúa Kitô và trong nhiệm vụ giáo hội của Mẹ. Vì Kinh Thánh là linh hồn của thần học, chuyên viên thánh mẫu học phải trở về với lời Chúa trong một nhãn quan mới mẻ. Các văn bản Kinh Thánh đề cập tới Đức Maria không được dùng để chứng minh các luận thuyết cũng như chương dẫn nhật. Chúng phải cho phép tái chiếm lúc khởi đầu triệt để, tức giai đoạn nghèo nàn, chưa phát triển, nhưng phong phú về phẩm, trong tương quan với trung tâm và với toàn thể. Nghĩa là Đức Maria thành Nazareth như là nhân vật trong chòm sao của Đức Giêsu, trong khi Mẹ tham dự vào thảm cảnh thần học hay hành động của Thiên Chúa để cứu rỗi con người. Số lượng văn bản không quan trọng, điều quan trọng là ý nghĩa sâu xa của các văn bản đó dưới ánh sáng của các đề tài Kinh Thánh và mầu nhiệm phục sinh. Ở đây chúng ta dành chỗ cho một nền thần học Kinh Thánh đích thực liên quan tới Mẹ Maria bằng cách tham chiếu việc áp dụng cái luận lý của Thiên Chúa giúp khám phá ra mối liên kết nội tại với cuộc đời của Mẹ Chúa Giêsu. Việc tìm hiểu Mẹ Maria trong nhãn quan Kinh Thánh có được sự đóng góp của các phương pháp chú giải, và nếu được hướng dẫn trong diễn tượng toàn diện sẽ trở thành tiêu chuẩn phân định trong trật tự của toàn lịch sử hiện tượng thánh mẫu học trong các giáo hội Kitô. Điểm thứ ba, việc đọc lại truyền thống giáo hội liên quan tới Đức Maria không chỉ có mục đích hiểu biết lịch sử quá khứ có tính cách thông tin hay đào tạo căn tính nhóm. việc tiếp cận với sự thông truyền, sự tự rộng mở mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô nhằm mục đích gây ý thức liên quan tới sức sinh động cùng với sự mềm mỏng văn hóa trong tương quan của Kitô hữu với Mẹ Chúa. Đó là việc tiếp xúc với sự sống để củng cố sự sống. Đó là ký ức tập thể, nhưng để từ quá khứ bước vào trong tương lai. Đó là lịch sử lòng tin, cả khi nó có bị điều kiện hóa bởi văn hóa, hay đó là lịch sử của thực tại tuyệt vời đối với lời chứng thực nó. Thực vậy, việc đề cập tới lòng tin trong lộ trình lịch sử của nó làm nảy sinh ra các vấn đề mới, đòi buộc một sự canh tân triệt để của việc giải thích thánh mẫu học. Việc bênh vực tính cách siêu nhiên của Mặc Khải nảy sinh cả từ lịch sử các tín lý về Đức Maria cũng khiến cho kiểu trình bày nền thánh mẫu học theo kiểu thuần túy lý trí trở thành thiếu sót. Đây không phải chỉ là các ý tưởng cần nắm bắt với các luật lệ của khoa phê bình lịch sử hay của luận lý triết học, mà là một kinh nghiệm về Đức Maria cần được tiếp nhận trong môi trường cuộc sống Kitô. Các nơi trốn thần học của nó không phải là sách vở, mà là phụng vụ, lòng đạo đức của tín hữu, chứng tá của các nhà thần bí và các thánh. Tắt một lời, nó là lòng tin sống động được dân Chúa sống và diễn tả ra một cách cụ thể. Đó là cảm quan đại đồng của tín hữu, được giáo quyền hướng dẫn và khiến trở thành đúng đắn, vì giáo quyền có nhiệm vụ bảo đảm sự hiệp nhất và sự chắc chắn của lòng tin trong dòng lịch sử, cũng như tinh thánh có nhiệm vụ bảo đảm cho sự trung thành với sứ điệp nguyên thủy. Luận lý có nhiệm vụ đi sâu vào vấn đề với óc phê phán, sự hiểu biết và hệ thống hóa hài hòa liên quan tới tiến trình siêu nhiên. Nhưng vì nó là một sự kiện phát xuất từ nhiều yếu tố liên lụy tới cộng đoàn giáo hội, nên nền thánh mẫu học không thể chỉ bị giản lược vào một lịch sử của các tư tưởng liên quan tới Đức Maria. Đúng hơn, nó là lịch sử sự hiện diện của Đức Trinh Nữ trong cuộc sống giáo hội, một sự hiện diện nhiệm màu nhưng diễn tả ra qua nhiều dấu chỉ của lĩnh vực văn hóa và đặc biệt là lĩnh vực phụng tự. Hai chiều kích của việc gây ý thức liên quan tới tính cách siêu nhiên, nhiệm màu và kinh nghiệm trong tương quan của Mẹ Maria và với Mẹ Maria, cũng như liên quan tới việc nới rộng các nơi chốn thần học trong việc xây dựng nền thánh mẫu học, khiến cho việc đánh giá ngôn ngữ biểu tượng, các kiểu diễn tả nghệ thuật và truyền thống dân gian trở thành cấp thiết bên cạnh việc duyệt xét các đóng góp của phụng vụ, huấn quyền và các suy tư thần học. Để di chuyển dễ dàng trong một chân trời rộng rãi như thế, thật là điều dễ hiểu, phải có sự cộng tác liên ngành, trong đó mỗi chuyên viên đóng góp các giải thích chuyên biệt của mình. Tuy nhiên, cần chú ý tới sự hòa hợp tinh thần với các nội dung nổi bật của lộ trình lòng tin, vì chỉ có tín hữu mới tiếp nhận được lý tính cao hơn trong tư tưởng của Thiên Chúa, cũng như vén mở trong lịch sử của truyền thống giáo hội. Việc thắng vượt được một loại thần học tiến triển, tin rằng tín lý tiến triển theo hướng hoàn toàn thuần nhất với thuở ban đầu, cho phép đọc hiểu nền thánh mẫu học theo chiều dọc, với các lệch lạc và các biến chuyển riêng của mỗi thời đại. Thật vậy, lịch sử thánh mẫu học không phát triển một cách toàn vẹn, nhưng đã có các tiết nhịp, các loại bỏ, các giai đoạn khai sinh và cơ cấu hóa theo cái năng động của cuộc sống xã hội. Sự kiện này đòi buộc phải có ý thức văn hóa sinh động, biết nhận ra nơi một tác giả, cũng như nơi một truyền thống đặc biệt, các yếu tố phát triển đồng nhất hay các thụt lùi, các phóng đại hay các giảm thiểu. Điều này cũng có giá trị đối với việc phân chia lịch sử thánh mẫu học thành các giai đoạn khác nhau. Nó không nhất thiết phải giống như một cuộc diễn hành khải hoàn, trong đó các giai đoạn đầu diễn tả các thời điểm của sự bất toàn, và các giai đoạn theo sau diễn tả các thời điểm của sự toàn vẹn. Việc cho thấy nhân tố rõ ràng của sự thật không phải là mực thước duy nhất diễn tả sự tiến triển, nhưng sự tiến triển cũng bao gồm sự quân bình hài hòa của kinh nghiệm thánh mẫu học trong toàn cuộc sống Kitô, việc lãnh hội thần học và tinh thần trong tương quan với Đức Trinh Nữ Maria, việc trình bày Đức Mẹ dưới ánh sáng các chân trời mới của sự hiểu biết, và trên hết là sự trung thành với lời Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, việc đọc hiểu hàng dọc theo dòng thời gian cũng đòi buộc phải đọc hiểu theo chiều ngang. từ một hướng duy nhất của một giáo hội rộng mở sang toàn khung cảnh của lịch sử, bao gồm các giáo đoàn Kitô khác nữa, cũng như các cộng đoàn của một tôn giáo khác. Lịch sử khoa thánh mẫu học giả thiết lịch sử của các giáo hội và lịch sử thế giới. Tuy vẫn duy trì được giá trị của nó, việc chú ý tới sự tiến triển trong lịch sử thánh mẫu học ngày nay bị lấn át bởi chủ trương cấu trúc học, tìm minh nhiên hệ thống tương giao bên trong một hiện tượng. Như là phương pháp nghiên cứu, khoa cấu trúc học nêu bật các khía cạnh chiều ngang, phi thời gian, phi lịch sử, với xác tín toàn cuộc sống ý thức đều diễn tả một cấu trúc vô thức tập thể, trong nòng cốt không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi lịch sử. Việc quá nhấn mạnh tới ý thức hệ cấu trúc khiến cho lịch sử mất đi sự mới mẻ và sự tự do của nó. Nhưng khoa cấu trúc học kích thích tìm hiểu hệ thống tương quan của khoa thánh mẫu học trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không thể hiểu được con người của Đức Maria bên ngoài tương quan với các tác nhân của toàn lịch sử cứu độ. Cũng giống các hiện tượng xã hội văn hóa khác, khoa thánh mẫu học có một loạt các điểm tham chiếu cùng với hiện tượng nhân bản. Hơn trong quá khứ, sự hiện diện của mẹ Maria trong cuộc sống giáo hội ngày nay phải được đặt để trong bối cảnh văn hóa của các thời đại và vùng địa lý riêng biệt khác nhau. Chỉ như thế mới có thể hiểu được mẹ Maria trong sự tùy thuộc các khác biệt ngôn ngữ, các giá trị và các mô thức, cũng như trong tương quan độc đáo với nền văn hóa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một người thợ giày nghèo, nhưng suốt ngày vui vẻ ca hát. Lúc nào tiệm giày nhỏ của anh cũng đông khách, và bọn trẻ con trong xóm cũng hay xuống lại ngồi nghe anh hát. Cạnh nhà anh là một ông nhà giàu làm nghề cho vay nặng lãi. Vì có rất nhiều tiền và sợ người xung quanh để ý, nên ông luôn đếm tiền và tìm cách cất giữ suốt đêm đến sáng mới đi ngủ. Khi ông bắt đầu ngủ, thì anh thợ giày đã thức dậy, khâu sửa những đôi giày và cất vang tiếng hát. Ông nhà giàu tìm cách khiến anh thợ nghèo phải im miệng. Ông nhủ lòng, đống tiền này khiến ta luôn lo lắng, còn tên sửa giày ấy chẳng có nhiều tiền nên chẳng biết lo lắng là gì, cứ hát hò ầm ĩ. Nếu có nhiều tiền, có lẽ hắn cũng sẽ lo lắng và im mồm thôi. Nghĩ là làm. Ông ta lập tức đem sang tặng cho anh thợ giày một túi tiền vàng. Ông nói, đây là số tiền tôi tặng anh, nhờ lâu nay anh đã cho tôi thưởng thức những bài hát của anh. Người thợ giày mở túi ra và thấy đầy những đồng tiền vàng lấp lánh. Anh vội yêu cầu những người khách vừa đến rời đi, đóng cửa tiệm lại và im lặng, chăm chú đếm tiền. Đến xong, anh lại tìm chỗ cất túi tiền. Chỗ nào anh cũng cảm thấy không yên tâm, nên mỗi ngày anh lại cứ lấy đi, giấu một chỗ khác. Nỗi lo lắng về túi tiền bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, khiến anh không còn nghĩ đến những bài hát quen thuộc và cũng không còn muốn cất lên tiếng hát. Mỗi khi có khách đến sửa giày hay bọn trẻ đến chơi, anh đều để mắt nhìn họ và tỏ vẻ khó chịu khi họ bước chân vào tiệm giày. Thái độ đó của anh khiến mọi người cảm thấy e ngại, nên dần dần chẳng mấy ai lui tới tiệm giày của anh nữa. Một ngày nọ, anh thợ giày giật mình nhận ra rằng anh được túi tiền vàng này, nhưng đã đánh mất đi niềm vui, sự thanh thản và nhiều người bạn. Anh lập tức đem túi tiền sang trả lại cho ông nhà giàu. từ đó trở đi, anh lại vui vẻ ca hát và làm việc hàng sảnh. Tiệm giày của anh lại tấp nập khách lùi tới, và bọn trẻ con cũng lại xúm xít để nghe anh hát. Quý vị và các bạn thân mến, không ai phủ nhận vị trí quan trọng của tiền bạc trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Ngạn ngữ Pháp có câu, tiền bạc là người đầy tớ trung thành và là người chủ xấu. Câu nói ấy đề cập đến tính hai mặt của đồng tiền. Tùy theo cách sử dụng và thái độ của chúng ta đối với tiền bạc mà chúng trở nên hữu ích hay có hại cho chúng ta. Trong câu chuyện vừa nói, tiền bạc là ông chủ, chi phối đời sống và sinh hoạt của ông nhà giàu, khiến ông luôn lo lắng về việc tích trữ chúng, đến nỗi không có được những giấc ngủ ngon khi đem về. Tiền bạc cũng trở thành ông chủ của người thợ giày nghèo, vì nó lấy mất đi sự thanh thản, thân thiện và tiếng ca vui tươi của anh, khiến anh trở thành một người khó chịu, nghi ngờ người khác. Chúng ta cũng thấy rõ được tính hai mặt của đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đồng tiền có thể đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho gia đình, mà cũng có thể là nguyên nhân gây ra những tranh chấp, xô xát và chia ly giữa cha mẹ, con cái và anh chị em. Nhờ đồng tiền mà tình bằng hữu có thể trở nên gắn bó hơn, nhưng tình cảm bạn bè cũng có thể tan vỡ vì đồng tiền. Rất nhiều người nhờ đồng tiền mà trở nên tỏa sáng, được người đời yêu mến, quý trọng. Nhưng cũng vì đồng tiền mà nhiều người đã đánh mất danh dự, nhân phẩm của mình và bị người đời khinh rẻ, xa lánh. Do vậy mà, cho dù tiền bạc có vai trò quan trọng và cần thiết để chúng ta có được một cuộc sống ấm no, nhưng chúng ta cũng cần biết cách chế ngự chúng. Không để cho chúng chiếm hết mọi năng lực và thời giờ của mình, và làm cho mối tương giao của chúng ta với tha nhân, với Thiên Chúa và với chính mình bị rơi vào tình trạng tồi tệ. Về điểm này, Thánh Phaolô Tông Đồ đã khẳng định rất rõ trong thư thứ nhất gửi cho ông Timôthê. Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó. Nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sầu sẻ. Chúng ta đang bắt đầu một hành trình mới của đời mình trong năm 2022 này. Chắc chắn sẽ có nhiều nỗi lo toan và áp lực về tiền bạc, bởi gánh nặng mưu sinh đang đợi chờ chúng ta ở phía trước. Ước gì giữa muôn ngã rẽ đầy lời bẫy gọi của tiền bạc, chúng ta luôn trung tín với chọn lựa làm tôi của Thiên Chúa, chứ không làm tôi của tiền bạc. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, sự tự do và thanh thản trong những ngày đời phía trước. Lạy Chúa, Chúa không xét đoán chúng con dựa trên việc chúng con có nhiều tiền hay ít bạc, mà nhìn vào cách thức sử dụng và quản lý tiền bạc mà Ngài ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng Chúa vẫn đang chăm sóc chúng con mỗi ngày, và khi chúng con một lòng lo chu toàn bổn phận của mình theo thánh ý Chúa, mọi sự khác Chúa sẽ quan phòng cho chúng con. Amen.
Biết trong đời con có Chúa mãi là mùa xuân. Biết trong lầm than con có Chúa là nguồn vui an. Ân thiên ban tặng, Chúa ơi, con xin dâng hiến cho Ngài trong nơi kinh đầu năm. Ngày đầu năm mới, con hát lên vang câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với, hạnh phúc cho muôn người hướng tới.
mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi.
Sống trong bình an, còn có Chúa mãi là mùa xuân. Sống trong thanh tâm, tình yêu Chúa tuôn tràn phúc ân. Vâng thanh ý Ngài, con dâng tất cả. Chúa ơi, con xin dâng hết cho Ngài. Trong nơi xin đầu năm, ngày đầu năm mới, con hát lên vang câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với. Hạnh phúc cho muôn ngày gương tươi, mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi. Ngày đầu năm mới, con hát lên vang câu chúc tụng. Chúa là mùa xuân, là mùa xuân tràn hòa khắp nơi. Tình thương của Chúa thật lớn lao không gì sánh với. Hạnh phúc cho muôn người vương tới, mãi muôn đời tình xuân đẹp tươi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.